truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy ngày 7 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Để công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đạt hiệu quả, nhiều địa phương trong thành phố đã phát huy có hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Xóm Tân Thái, xã Tân Cương, một xóm cách xa trung tâm thành phố Thái Nguyên trên 20 km là một ví dụ điển hình.
Ngoài tạo điều kiện cho nông dân xã Phúc Chiều áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống cũng là một trong những yếu tố giúp người nông dân tăng thu nhập luôn được Đảng ủy xã coi trọng.
Hiện nay, tình trạng sử dụng thức ăn đường phố đã trở thành thói quen của nhiều người dân bởi hàng ăn sẵn và thức ăn đường phố vừa tiện lợi và giá rẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện này là những mối nguy hại tới sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 6 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên gồm các ông bà Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh, Đàm Thị Xuân, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp xúc với gần 500 cử tri huyện Võ Nhai. Tại hai điểm tiếp xúc là Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai và Ủy ban nhân dân xã Tràng Xá, sau khi nghe lãnh đạo huyện xã thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội năm 2015, quý 1 năm 2016 và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội. Theo đó, các ứng cử viên khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Đề xuất với Quốc hội tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho địa phương, góp phần chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, giám sát đối với các cấp, tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực thi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, tăng cường bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, tích cực phòng chống tham nhũng lãng phí, thu hút các nguồn lực đầu tư, trong đó dành nguồn đầu tư cho phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Cử tri của huyện Võ Nhai đã đánh giá cao chương trình hành động của 5 ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trên mỗi cương vị công tác. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, các ứng cử viên cần đưa nội dung chương trình hành động đi vào thực tế cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của địa phương và đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, xóm Tân Thái, xã Tân Cương cách thành phố Thái Nguyên trên 20 km, xóm có địa hình rộng, dân cư thưa thớt và gần như nằm biệt lập một vùng. Để công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đến với tất cả các người dân, xóm đã có những cách tuyên truyền hiệu quả. Từ đầu năm 2016 đến nay, đều đặn mỗi tuần 3 buổi, những nội dung tuyên truyền hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lại vang lên từ những chiếc loa truyền thanh của xóm được lắp đặt trên đỉnh tầng 2 của gia đình bà Trần Thị Hạ, trưởng xóm Tân Thái. Ông Phạm Xuân Cường, một người dân xóm Tân Thái cho biết, ông cũng như người dân trong xóm nắm được các thông tin về cuộc bầu cử thông qua hệ thống loa truyền thanh của xóm, qua đó mọi người còn biết được thời gian niêm yết danh sách cử tri để các hộ kiểm tra các thông tin kịp thời sửa chữa, bổ sung các thông tin sai và thiếu. Thấy con dâu đã chuyển khẩu về xóm nhưng chưa có tên trong danh sách cử tri được niêm yết, ông đã kịp thời thông báo cho trưởng xóm để bổ sung vào danh sách.
Trong cái cuộc bầu cử đợt này thì trong cái tuyên truyền của bà trưởng xóm thì bà ấy là rất là chu đáo, lên loa đọc rất rõ ràng và rất là cẩn thận. Thế nên là chúng tôi sẽ hiểu được, biết được về cái cuộc bầu cử đợt này.
Khi có những công văn chỉ đạo của xã hoặc phát động các phong trào của xóm hay thông báo hội họp, bà Trần Thị Hạ, trưởng xóm Tân Thái lại tự mình đọc các văn bản, thông báo nhiều lần trong ngày để đảm bảo tất cả nhân dân trong xóm, dù trong nhà hay đang làm việc ngoài đồi, bãi, đều nắm bắt được các thông tin. Để đạt được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử lần này, bà Trần Thị Hạ, trưởng xóm Tân Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chủ yếu vẫn cứ là loa truyền thanh. Thế còn những về đối với những cái cử tri mà ở họ đi công nhân ở xa thì là cũng gọi điện. Thế rồi là chỉ trong xóm Tân Thái là có mỗi hai gia đình là không bao giờ nghe được loa truyền thanh thì cũng trực tiếp gọi điện thoại và gặp gỡ rồi là mời đến cuộc họp để nghe.
Ông Nguyễn Ngọc Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết. Hầu hết các xóm trên địa bàn xã biết tận dụng hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền cho nhân dân về cuộc bầu cử lần này.
Nhận thức được rằng là địa phương của chúng tôi thì có những cái địa bàn rất là sâu, rất là xa cái khu dân cư. Ví dụ như là xóm trong xóm Tân Thái thì về địa hình ấy thì là xóm Tân Thái là ở cái xóm mà xa nhất so với trung tâm xã. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng nhận thức rõ là cái việc tuyên truyền về các công tác bầu cử tại các cái xóm mà xa cũng là một việc hết sức quan trọng. Chúng tôi cũng đề nghị và yêu cầu là các ông bà trưởng xóm để tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác bầu cử.
Do biết phát huy hệ thống loa truyền thanh của xóm đã giúp tiết kiệm được thời gian đi lại của cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, hạn chế được nhiều thời gian hội họp nhưng lại tăng được hiệu quả tuyên truyền. Tin rằng bằng sự nỗ lực của chính quyền xã và sự tận tụy năng động của cán bộ xóm Tân Thái trong công tác tuyên truyền, người dân nơi đây sẽ nâng cao trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện quyền cử tri của mình và tạo nên thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng ngày 6 tháng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Hà Nội đã kiểm tra tiến độ thi công mặt bằng khu dân cư phường Thắng Lợi thuộc dự án xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sau hơn 4 tháng tái khởi công xây dựng, dự án xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công đã và đang được Công ty Thiên Lộc hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Thời điểm này, công ty đang tập trung mọi nguồn lực thực hiện san nền, đắp đất nền đường, vỉa hè, đảm bảo chất lượng công trình. Theo đánh giá, phần thi công mặt bằng khu dân cư đã hoàn thành 60% khối lượng công việc, thi công đường Thống Nhất cũng hoàn thành trên 50%. Nói về những ưu thế và ưu đãi cho người dân khi tái định cư, mua đất tại dự án, ông Vũ Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cho biết.
Quan điểm của công ty đề cao 3 lợi ích. Thứ nhất, lợi ích của nhà nước, đó là hạ tầng, kinh tế xã hội của địa phương. Thứ hai, lợi ích của nhân dân. Nhân dân trong vùng dự án sẽ được hưởng các cái lợi thế của dự án về hạ tầng, cảnh quan đô thị. Thứ ba mới đến lợi ích của doanh nghiệp. Quy hoạch kiến trúc của cảnh quan này được phê duyệt theo quyết định 1605, được cơ quan tư vấn lập dự án quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại 2. Đây là một cái khu dân cư nhưng được quy hoạch theo tính chất đô thị đồng bộ hiện đại theo đúng quy chuẩn xây dựng đô thị của Bộ Xây dựng quy định.
Ngay sau khi hoàn thành phần mặt bằng, công ty sẽ tiếp tục triển khai thi công hệ thống thoát nước của khu dân cư.
Chiều ngày 6 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang phối hợp với báo Cao Bằng tổ chức chương trình trao quà ủng hộ nhân dân các xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng. Trước đó, nhận được thông tin của báo Cao Bằng về việc trợ giúp đối với các học sinh khó khăn, đồng bào các xã vùng cao tỉnh Cao Bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang đã chỉ đạo các tổ chức thành viên và 18 ban công tác mặt trận của phường vận động các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ được nhiều phần quà có giá trị. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Quang đã trao cho đại diện báo Cao Bằng 70 thùng quần áo, chăn ấm, đồ chơi trẻ em cùng hơn 2.000 quyển vở viết. Sau khi tiếp nhận số quà trên, báo Cao Bằng sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể của tỉnh Cao Bằng chuyển đến những địa chỉ khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Sau 3 ngày diễn ra hội thi, chiều ngày 6 tháng 5, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp thành phố năm học 2015-2016. Trải qua 4 nội dung thi gồm đề tài, bài thi kiến thức nghiệp vụ, thi kỹ năng và thi năng khiếu, 42 thí sinh là giáo viên tổng phụ trách đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thể hiện được năng lực của giáo viên tổng phụ trách đội. Theo đánh giá của ban tổ chức, tại hội thi năm nay không có sự chênh lệch nhiều giữa các trường và các phần thi. Đặc biệt, nhiều thí sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong cả 4 phần thi, như thí sinh Dương Thị Quỳnh, trường Trung học cơ sở Nha Trang, Mai Lan Hương, trường Tiểu học Tích Lương 2. Tại hội thi này, ngoài mục đích tuyển chọn và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên còn lựa chọn đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội cốt cán tham gia các hoạt động phong trào lớn của toàn ngành. Kết thúc hội thi, 100% thí sinh đều được xếp loại giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2015-2016. Ngoài ra, ban tổ chức hội thi còn trao danh hiệu giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc cho 3 thí sinh đến từ trường Trung học cơ sở Quang Trung, Trung học cơ sở Nha Trang và Tiểu học Tích Lương 2.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện cải tạo trồng mới các diện tích cây cằn cỗi cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người nông dân phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên.
Đến Phúc Trìu, đi trên con đường bê tông uốn lượn dẫn vào các xóm, chúng tôi được thỏa mắt ngắm nhìn những nương chè xanh mát. Ông Trịnh Văn Xuyên, bí thư đảng ủy xã chia sẻ, cây chè có mặt ở đây đã hơn 50 năm, vì thế nhiều diện tích chè trung du đã bị thoái hóa, tỷ lệ ra búp kém, năng suất thấp. Bởi vậy mà từ năm 2008 trở lại đây, người dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích chè giống cũ, già cỗi, cho tỷ lệ búp thấp sang trồng giống chè cành năng suất cao như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên. Và xã đã chọn xóm Đá Dựng là đơn vị điểm thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống. Trao đổi với anh Lê Văn Cường, bí thư chi bộ xóm Đá Dựng được biết, những năm 2010 trở về trước, toàn bộ diện tích 5.000m2 đất của gia đình chuyên trồng giống chè trung du truyền thống, giống này năng suất chất lượng thấp, giá thành không cao. Sau khi được Phòng Kinh tế thành phố, Hội Nông dân xã tập huấn hỗ trợ về cây giống và chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương về việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, gia đình đã quyết định trồng thay thế toàn bộ diện tích chè trung du bằng giống chè cành TRI777. Sau vài lứa, anh nhận thấy nếu như giống chè trung du chỉ cho thu hái 15kg búp khô 1 hecta một lứa, thì sau khi chuyển đổi năng suất tăng gần gấp đôi, đạt đến 25kg búp khô trên 1 hecta một lứa, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập 150 triệu đồng. Bởi vậy, anh đã tuyên truyền vận động bà con trong xóm thực hiện chuyển đổi. Đến thời điểm này, trên 20 hecta diện tích chè của xóm đã được chuyển đổi cho năng suất tăng gần gấp đôi, đạt 600kg búp khô trên hecta một năm.
Và thế thì để tuyên truyền cho cái việc bà con nhân dân cũng tham gia cả cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cái diện tích chè cành có cái năng suất chất lượng cao ấy, thì gia đình tôi cũng là một gia đình gương mẫu mạnh dạn đầu tư cái giống chè chuyển đổi sang cái giống chè cành 3/7 và giống chè lai vào cái diện tích đất của gia đình là hơn 5.000m2 đất. Từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền và vận động nhân dân và cũng là cái mô hình để cho bà con nhân dân là tham gia các cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng diện tích chè, đưa cái giống chè có cái hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình.
Xác định việc chuyển đổi cơ cấu giống là chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế. Từ khoảng năm 2005, xã Phúc Trìu đã chỉ đạo bà con nông dân thực hiện trồng mới, cải tạo luân phiên những vườn chè trung du truyền thống cho năng suất thấp, chất lượng kém bằng giống chè lai kinh tế. Đến năm 2008, việc chuyển đổi đã được thực hiện rộng khắp trên các diện tích chè của địa phương. Theo chị Lê Thị Hiền, xóm Đồi Chè, thì giống chè cành có khả năng thích nghi với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của địa phương, nên sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian cho thu hái nhanh, mật độ ra búp cao hơn nhiều giống chè trung du.
Thưa chị, là xin chị cho biết là chị có thể chia sẻ cái việc là chuyển đổi cái giống chè từ trung du truyền thống sang cái giống chè lai này thì nó cho hiệu quả kinh tế như thế nào?
Chuyển đổi từ cái chè trung du sang cái chè cành 3/7 này thì tôi thấy là 3/7 này thì là hơn rất nhiều cái chè trung du trước đây hái nhiều công, mà giá cả thì nó lại không được lợi nhuận nhiều bằng cái chè 3/7 này.
Còn chị Hoàng Thị Tuyến ở xóm Đá Dựng cũng cho biết.
Thật ra cái giống chè trung du ấy, thì là nói chung là nó thu nhập thì một năm thì nó nhiều hơn cái chè giống chè này một lứa, nhưng mà búp nhỏ ấy, mình chăm sóc nó cũng kỳ công. Thật ra là thu nhập nó thấp so 1/3 mấy giống chè bây giờ. Cho nên là tôi chuyển sang giống chè này. Giống chè này chăm bón thì nói chung là nó đều đặn mà nó cho năng suất hơn, búp thì to. Nói chung giá thành cũng cao các bạn.
Năm 2014, xã Phúc Triều đã được công nhận là xã nông thôn mới. Năm 2016, Phúc Triều tiếp tục được tỉnh chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng xã nông thôn tiên tiến. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Phúc Triều là xã thuần nông và cây chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhờ năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 14 triệu đồng một người một năm năm 2010, tăng lên 28,6 triệu đồng một người một năm năm 2015. Phát huy kết quả đó, nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã xác định việc thành lập các tổ hợp tác chè dần xây dựng thương hiệu chè địa phương cũng là hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và thu nhập của người dân. Hiện toàn xã có 400 hectare chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là 350 hectare, năng suất đạt 160 tạ trên hectare. Xã đã có 80% diện tích là chè giống mới. Không chỉ cho năng suất, sản lượng vượt trội, mà chè giống mới cũng được thị trường ưa chuộng với giá thành cao hơn, trung bình từ 250 đến 350 nghìn đồng 1 kg.
Để nâng cao cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng, thì trong những năm tới, địa phương xã cũng chịu đạt được cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới tiên tiến, thì nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra đó là mỗi một năm phải cải tạo được bao nhiêu và trồng mới được bao nhiêu, và giao cái nhiệm vụ này cho từng cái cơ sở chi bộ để lãnh đạo chỉ đạo cho nhân dân thực hiện tốt cái việc cải tạo và trồng mới, trong đó để nâng cao cái đời sống của nhân dân lên. Trong những cái năm tới thì đạt được cái mục tiêu đó là trước năm 2020 thì xã sẽ đạt được cái chỉ tiêu nông thôn mới tiên tiến.
Tin rằng với sự năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống của người dân cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết xây dựng xã trở thành xã nông thôn tiên tiến trước năm 2020 của Phúc Triều sẽ thành công.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần điểm tin nhanh về hoạt động thị trường là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với kỳ 2 chuyện phóng sự trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tuần trước sang tuần này là thời điểm cho thấy sự biến thiên rõ rệt nhất của thị trường vàng trong nước. Bất ngờ tăng vọt từ mốc 33,4 triệu đồng một lượng bán ra lên mốc 33,9 triệu đồng một lượng và vượt mốc 34 triệu đồng một lượng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đầu tuần này, giao dịch bán ra tối đa của vàng miếng SJC tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên là 34,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, đến thời điểm giữa và cuối tuần, do chịu ảnh hưởng sức giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước chạm mốc giao dịch 34 triệu đồng một lượng. Đây cũng là mức giá của vàng tròn 4 số 9. Trong khi vàng 3 số 9 cũng đuổi sát nút 33,9 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước tuần này bán ra vẫn rẻ hơn khoảng 500.000 đồng một lượng.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa ban hành quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 5 tháng 5, giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng 646 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 650 đồng một lít, giá dầu hỏa và dầu mazut tăng lần lượt là 559 đồng một lít và 300 đồng một kg. Bộ Công Thương cho biết lý do tăng giá xăng dầu là do giá thế giới tăng. Tính giá thành phẩm xăng dầu bình quân của thế giới trong 15 ngày qua, xăng A92 đã lên mức 53,656 đô la Mỹ trên một thùng, dầu diesel lên mức 51,980 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa đã tăng lên mức 52,463 đô la Mỹ một thùng, dầu mazut đạt mức 209,181 đô la Mỹ một tấn. Cùng với việc điều chỉnh giá, Bộ Công Thương điều chỉnh mức xả quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu theo hướng giữ nguyên mức xả quỹ với xăng khoáng 639 đồng một lít, xăng E5 xả 672 đồng một lít, dầu diesel tăng mức xả lên 846 đồng một lít, dầu hỏa là 1.029 đồng một lít, dầu mazut các loại 323 đồng một kg.
Ngày 5 tháng 5 tại khu vực cầu Vó Ngựa thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường cơ động thuộc chi cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện xử lý và tiêu hủy 620 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy. Thông tin từ đội cho biết, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng có dấu hiệu vi phạm buôn bán, vận chuyển trái phép nội tạng động vật trên cạn bị ôi thiêu, đội đã theo dõi và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98C05212 do Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1984, thường trú xóm Đại Thắng, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chứa nhiều thùng, bao tải đựng nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tại chi cục quản lý thị trường, Bắc khai nhận toàn bộ số hàng gồm 400 kg nội tạng lợn và 221 kg bì lợn do Bắc thu mua tại các điểm bán lẻ, khu vực phía nam thành phố Thái Nguyên về Bắc Giang bán kiếm lời. Ngay sau khi tiến hành thu giữ, kiểm tra hàng hóa, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Bắc theo quy định của pháp luật.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo các dịch vụ cũng phát triển, trong đó phải kể đến là dịch vụ ăn uống. Vào buổi chiều và tối, các quán bia, nhậu, ăn vặt trên đường Dương Tự Minh, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Thanh Niên, Lê Quý Đôn thu hút rất đông thực khách là các bạn trẻ đến ăn uống. Tuy nhiên, câu hỏi về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở những quán ăn như thế này thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. Ghi nhận tại chợ Sư Phạm trên đường Lê Quý Đôn thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
16 giờ chiều, chợ Sư Phạm bắt đầu nhộn nhịp. Các điểm bán thịt xiên, xúc xích, nem, chim quay, v.v. rất đông sinh viên, các bạn trẻ đến ăn. Trong vai một thực khách đến gọi hai xúc xích ăn tại chỗ, tôi có thể quan sát được toàn bộ quy trình chế biến của chủ hàng. Trên chiếc xe đẩy nhỏ nhưng chứa được khá đầy đủ nguyên liệu, phụ liệu và vật dụng để chế biến món ăn. Mặc dù trên xe còn nhiều xúc xích, nem rán, chim rán và được chế biến, nhưng những chiếc xúc xích trong bao ni lông màu trắng trong, không nhãn mác, liên tiếp được khứa nhẹ, cho vào chảo mỡ. Điều đáng nói, những thực phẩm chín không được che đậy, thoải mái hút bụi bẩn từ đường xe cộ đi lại. Tuy nhiên, chỉ với 10.000 đồng một chiếc xúc xích, 7.000 đồng nem chua rán, nên gần như những quán ăn tại khu vực chợ Sư Phạm rất hút khách, đông nhất là thời điểm từ 16 giờ đến 19 giờ 30.
Tôi thì thường xuyên là đi qua các cái khu vực mà ví dụ như là chợ hoặc là các cái cổng trường ấy, thì thấy thức ăn đường phố rất là nhiều và nó cũng tiện, nên là tôi cũng thường xuyên là dùng thức ăn đường phố, bởi vì nó cũng giá thành nó cũng rẻ mà lại thuận, nhất là thuận tiện, nhanh gọn.
Thế chị có biết là cái thức ăn đường phố thì không được che đậy như thế thì nó cũng bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm, chị có biết được cái điều đấy hay không?
Biết thì cũng biết, nhưng mà miễn sao là nó thuận tiện thì tôi sử dụng thôi, tại vì bây giờ cũng chẳng biết chỗ nào là sạch, chỗ nào là bẩn.
Qua tìm hiểu, các quán ăn di động này hoạt động từ 9 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày. Nhưng theo ghi nhận, sau 22 giờ, những đồ ăn đã chín còn khá nhiều. Câu hỏi đặt ra là liệu những thực phẩm chín có được bảo quản một cách hợp vệ sinh, hay hôm sau chỉ cần qua một lớp mỡ mới, những đồ ăn tồn này tiếp tục trở thành món ăn ngon hấp dẫn của nhiều người. Thực tế hiện nay, các quán ăn đường phố khá hút khách, đặc biệt là giới trẻ, vì ăn uống không chỉ còn là nhu cầu mà còn là trào lưu. Bởi vậy, ngày càng nhiều các quán ăn đường phố mọc ra. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ khác, những món ăn đường phố không thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chào em cho chị hỏi là khu vực rất là nhiều cái quán ăn lề đường ở khu chợ sinh viên này thì em có thường hay ăn hay không và vì sao?
Cái khu vực hai bên lề đường em thường ít đi ăn, bởi vì hai bên lề đường này thì xe đường xe đi rất là bụi, mà đồ ăn của người ta thì để hết ở phía trên như thế thì em thấy là nó không được vệ sinh cho lắm.
Thế em thấy là theo cái nhãn quan thông thường ấy, những cái đồ ăn mà em nhìn thấy ấy, thì nó có cái bao bì ghi rõ sản phẩm thông tin không?
Em chưa từng được nhìn thấy là bao bì của người ta. Bởi vì khi mà mình ngồi vào ăn, người gọi thì người ta chỉ nấu lên cho mình ăn xong đem ra bàn thôi, chứ mình cũng không được nhìn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ăn uống và các cá nhân tổ chức thu mua thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện 3 vụ buôn bán vận chuyển nội tạng động vật trên cạn, trọng lượng trên 1 tấn, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Và câu hỏi đặt ra là nếu các ngành chức năng không phát hiện, xử lý kịp thời, thì những thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ được tiêu thụ, sử dụng như thế nào? Trong chuyên mục này tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về quá trình kiểm tra và xử lý những đơn vị vi phạm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường. Thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra một chiếc xe mô tô kiểu xe Dream NC1P50FMG0039918, số khung LHDLXCG20X0023480, gắn biển kiểm soát 20F60272, không có gương chiếu hậu, đã qua sử dụng, hiện không xác định được chủ sở hữu, không có giấy tờ và đăng ký xe mô tô trên. Để phục vụ công tác điều tra truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thông báo truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên. Ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, số điện thoại 02803 751 424 hoặc đồng chí Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng. Số điện thoại 0985 817 555, 0912 578 808 để giải quyết nhận lại tài sản theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, thì Công an thành phố Thái Nguyên sẽ làm thủ tục xử lý, thanh lý xung công quỹ nhà nước đối với chiếc xe mô tô nêu trên theo quy định của pháp luật.
Anh lái xe ơi, chỗ nào có cây ATM của Agribank thì dừng lại cho em rút tiền nhé.
Sợi, sai tiền mặt xưa lắm rồi, hỡi cô nương, bây giờ phải dùng cái này nè.
Ồ, thẻ Agribank Visa đẹp thế, nhìn thấy đã mê rồi.
Thì đăng ký phát hành luôn đi, Agribank đang có chương trình khuyến mãi, nhiều ưu đãi lắm.
Ôi, lại còn khuyến mãi á?
Ừ, từ ngày 20 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016, Agribank sẽ dành 400 triệu đồng để thưởng cho chủ thẻ chip Agribank Visa. Mỗi chủ thẻ sẽ được một lần hoàn tiền với trị giá là 200.000 đồng cho giao dịch hợp lệ tối thiểu là 1 triệu. Hơn nữa, với tín đồ shopping như cô nương thì sẽ có cơ hội nhận được 10 triệu đồng nếu là một trong 10 chủ thẻ chip Agribank Visa có doanh số chi tiêu lớn nhất trong thời gian khuyến mãi.
Tuyệt quá. Thế thì mình phải đi mở ngay cái thẻ chip Agribank Visa và shopping thôi. Agribank Visa, mua sắm thả ga, nhận quà may mắn.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe. Chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.